Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2021, bây giờ là 19 giờ, tổng số là 38 bạn đạo và 839 bạn đạo. Mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Này, kính chào quý ban đạo. Đề tài của tuần này là về không. Về không thanh nhẹ suốt đời người, học hỏi không ngừng trí sáng tươi, tự giác tự tu chung hành tiến, xây dựng ngày kia sẽ rõ rời lương sĩ hành. Về không, đề tài này quá rộng. Đề tài này nó quá rộng rãi không? Giờ thì các bạn đạo có thể bắt đầu đóng góp được về không, có gì để nói, có nhiều chuyện để nói trên cái đề tài này lắm. Tại sao về không? Tại sao phải về không? Về không là sao?
Em xin đóng góp. Theo em ấy thì cái tựa đề về không ấy là chúng ta cũng giáng lâm từ tam thập tam thiên, cũng như là chiết xuất từ thượng đế xuống dưới trần gian. Thì khi xuống trần gian thì mình bị sức hút của hồng trần nó lôi kéo, nó động loạn, làm cho con người ta mất hết cái nguyên lai bản tính của mình từ trước. Cho nên là khi mà bỏ xác ra đi thì là những người nào mà tu tập tại thế mà tu tập hoặc là làm nhiều việc thiện thì nó sẽ được về, thế mà còn không thì là nó sẽ bị luân hồi, cũng như là suốt kiếp nọ sang kiếp kia. Thế mà khi mà mình mà xuống thế gian là mình hai bàn tay trắng, nhưng mà bây giờ xuống đây thì là tranh chấp bon chen, mà vẫn nhiều tiền nhiều của. Thế nhưng mà cuối cùng mà mình đi về thì vẫn hai bàn tay trắng thôi, cũng không có cái gì cả. Cho nên là mà muốn được về không, muốn về quê xưa chốn cũ của mình mà về thì mình phải hai bàn tay không, tức là mình phải về không, không còn vướng víu, cũng như là không còn vướng mắc gì một cái tí vật chất cũng như là của cải của trần gian nữa thì mới về không được. Chứ còn nếu mà vẫn còn một tí của trần gian thì không bao giờ về không được. Chính thế đấy.
Cảm ơn giải. Các em muốn đóng góp tiếp không? Các em muốn đóng góp tiếp không? Về không? Giải nói mình là từ từ không đến đây phải không? Từ ở tam thập tam thiên là cái gốc của mình, là từ thanh nhẹ, từ không xuống đây. Xuống đây nhập vô cái thể xác này. Bị sức hút của hồng trần, mê trần. Mê trần thì cái gì nó đi trước? Cho tánh nào đi trước?
Xin nông hơn bà.
Dạ.
Thì bữa nay đọc cái tựa đề là về không thì em xin đóng góp về cái mặt hai chữ về không, về cái mặt đời trước. Thì là theo anh cũng nói là mình con người mình từ tam thập tam thiên xuống đến đây, chiếc khăn từ thượng đế xuống, thì mình đi đến đây là cái gì cũng không, đến một mảnh vải che răng che thân cũng không, đến đâu cái răng mình cũng chẳng có, mình cũng chẳng biết ăn biết uống gì hết, đến đây mà học ăn học uống bú rồi mới lớn dần dần. Nhưng mà như cảnh này là cái cảnh dục giới, thành ra tất cả đều là bị sức hút của cái hồng trần này, thành ra mình nói phải nhiễm được cái tánh tham. Thì trước đó mình phải tham, tham tiền, tham tình, tham danh lợi, rồi mình tạo cái địa vị ở cái thế gian này. Nhưng mà cái người mà có cái tâm đạo đức á, thì người ta hiểu một cái lối khác, thì người ta tạo cũng vừa đủ để cuộc sống, để người ta lo về cái vấn đề đạo đức, để người ta lo được cái cuộc đời của người ta về sau, để người ta để tìm con đường trở lại cái câu xưa. Còn cái người đời thì người ta tham về địa vị, tạo địa vị càng cao, tạo tiền tài càng nhiều, thì người ta không có biết được cái vấn đề đạo đức. Thì như vậy rồi tới chừng mà khi mà ta có mãn cuộc đời, ta buông tay rồi ta cũng trở về không. Tất nhiên em nói đây là tất nhiên khi ta đến đây tay không, thì ta khi người ta tạo địa vị cho cao cách mấy đi nữa, thì hoặc là tiền tài của cải có nhiều cách mấy mưu mô cỡ nào, thì ta cũng trở về bằng cái tay không. Nhưng mà thật sự nói tiếng không đó, nhưng mà cái người đời thì người ta thấy không, nhưng mà đối với người đạo thì ta thấy có. Ta có cái gì? Có cái tội gì, cái phước ta đem theo. Khi người ta đi đó, bỏ là tất cả trần gian, đến đổ cái nút áo người ta còn hay lắc lư, nhưng mà ta đem theo được cái gì? Được cái tội và cái phước. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì xuống đây nó bị sức hút của hồng trần, cái tham đứng đầu. Cho nên ông Phật mới nói là cái tham đứng đầu là vậy. Tham thì nó sanh ra sân si, sanh ra tham muốn đủ thứ, tranh chấp, tranh giành, củng cố. Nhưng mà ông trời ông sắp cái định luật rất là hay. Có những cái định luật gì cho con người ta, giúp cho con người ta thức tâm? Có những cái định luật gì mà giúp cho con người ta thức tâm? Ông biết thế nào xuống đây cũng mê. Nhưng mà có cái những cái định luật gì để cho người ta thức tâm là phải buông bỏ. Buông bỏ mới về không nhé. Ôm giữ đâu có gì không được.
Luật nhân quả.
Luật nhân quả là sao? Cái gì, cái luật gì nó giúp cho con người ta thấy? Thấy rõ là trước sau cũng phải trở về không? Vì mình nói chuyện ở đời thôi, mình khoan nói tới cái chuyện tâm linh.
Là định luật vay trả đúng không ạ?
Định luật vô sanh.
Định luật gì? Của thiên trả địa. Sanh trụ hoại diệt. Là mấy cái định luật nó giúp cho con người mà dễ thức tâm là mình sẽ đi không. Bây giờ mình không có nhớ về không đi, mình lo mình chạy theo đời đi. Nhưng mà ông trời ông cũng nhắc mình. Nhắc mình qua cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Thì khi mà mình nhỏ, cũng như anh Tiến nói, mình không có răng. Lớn lên là mình có răng, mình ăn uống, mình hiểu biết chuyện đời, mình học chuyện đời, rồi mình thấy cái gì mình cũng đem vô, thấy cái gì cũng ham. Cái gì cũng muốn ôm vô cho mình đó, tình tiền, duyên nghiệp, cái gì cũng muốn ôm hết. Thì đúng là cái tâm mình đi theo phàm, tình tiền, duyên nghiệp, tâm con theo phàm. Nhưng mà mấy cái đó nó đâu có tồn tại. Tiền á, cái luật ông trời ông làm ra đó, khó mà nắm được, nó muốn đi là nó đi. Không có nắm được, mình không có làm chủ nó được, ông trời ông cho thì nó còn. Mà ông lấy lại nó tuột mất. Bây giờ mình có ôm chặt hai tay nó, mình cũng phải buông xuôi à, dù mình còn sức khỏe. Ông làm có một cái là tiêu hết, không còn đồng nào hết. Thành ra cái tiền nó đến được, mà nó đi cũng dễ lắm, mình không có nắm nó được. Mình tưởng là mình nắm nó được, nhưng mà mình nắm nó không được. Tình cũng vậy. Tình đời là nó đen bạc. Trong định luật vay trả, trả vay, duyên nghiệp học hỏi, chứ không phải thiệt. Cái tình ở dưới thế gian không có thiệt. Nhiều khi mình khổ. Mình khổ vì tình, mình lụy vì tình. Nhưng mà thiệt ra cái đó đâu có thiệt. Cái đó chỉ tạm một thời gian để mình học hỏi mà ra đi. Tại người nào ta cũng có cái hồn cái vía. Ai cũng phải tự lo cái hồn cái vía của mình, chứ đâu có phải ai lo cái chuyện vợ chồng thế gian. Nhưng mà ông trời ông xuống đây, ông phải kết duyên cho mình học hỏi. Mình cứ tưởng thiệt. Nhiều khi mình mất á, mình lại buồn, mình nhớ, mình tiếc, mình nuối, mình ước, ước gì được gặp lại người đó. Nhưng mà cái đó là cái duyên tạm đi học hỏi thôi, chứ không phải là sự thật. Cái đó là cái mình đóng một cái vở tuồng nào đó, khi giảng tuồng rồi hay đào kép thì mỗi ai về nhà nấy thôi, chứ đâu có phải sống chung đời đời đâu. Nhưng mà vì cái sự mê lầm của mình, mình tưởng đó là thiệt, nhưng mình muốn ôm, mình không có chịu trễ gì không. Nhưng mà ông trời ông cũng bắt mình học bài trễ gì không. Có tụ là phải có tan, phải không? Có họp là phải có ly. Thành ra cái định luật nó vậy đó. Có đến là phải có đi. Thành ra cái gì mà mình họp lại thế gian, mình biết là cái kết thúc của nó là nó phải chia rẽ, nó phải phân tán, nó phải chia ly. Rồi cái xác mình cũng vậy nữa. Bây giờ mình còn khỏe mạnh, mình còn hung hăng, nhưng mà tranh đấu đủ thứ. Nhưng mà mình lớn, với cái tuổi già nó lớn đi rồi, cái bệnh nó sẽ tới. Cái định luật mà ai cũng phải bị suy yếu, không ít thì nhiều cũng phải bị suy yếu vì cái bệnh. Sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm, răng càng ngày nó càng rụng hết, nhiều khi không còn cái răng ăn cơm nữa, phải gắn răng giả là vậy. Cái gì nó cũng yếu từ từ. Không cái này cũng cái kia, ông trời ông sắp sẵn. Khi mà mình xuống đây rồi, mình yếu bộ phận nào thì cái hồi già thì mình phải lĩnh cái bệnh về cái chuyện đó. Không có nói tới những cái mà mình tạo ở thế gian, mình làm cho cái cơ thể mình hủy hoại nhanh hơn nữa. Cái đó thì không kể. Mình để một cái sống, một cái bình thường, biết chăm lo sức khỏe. Mình biết chăm lo sức khỏe cho cách mấy đi nữa thì già mình cũng phải lão, cũng phải bệnh. Mình ra cái định luật nó để cho mình phải buông xuôi. cho mình học tới lúc mà mình không còn sức để đi nữa, không còn sức để đứng nữa, mình phải nằm. Rồi mình chờ, chờ tới mình trút hơi thở cuối cùng là mình trở về không. Mới trở về không rõ ràng, mới buông, mới lúc đó mình nằm ở trên giường, sức khỏe không còn nữa, đâu có ôm nắm gì được. Hai cái tay run rẩy rồi đâu có ôm ấm gì được. Mình thấy những cái đó là những cái sự nhắc nhở cho mình. Cho cái xác này đâu có cho nó trẻ hoài đâu, cái hồn thì thấy vẫn trẻ, nhưng mà cái xác nó phải già, nó phải có nếp nhăn, nó phải bắt đầu nó xuống sắc, nó phải bắt đầu nó yếu. Đó là cái định luật trở về không ở thế gian. Thấy rõ ràng, thể xác cũng trở về không. Mà những cái gì mà mình muốn ôm ở thế gian, mình cũng phải trả về không. Không phải cái gì của mình toàn là chuyện giả không à. Mà mình mê, mình tưởng là thiệt, cho nên mình mới khổ là vậy. Con người ta vì mê lầm mà khổ. Chứ thiệt ra không có cái gì của mình hết. Mình xuống đây là toàn là mượn đồ để học, để thức tâm thôi, chứ không có cái gì của mình hết. Mà mình có thì mình vui, mà mình mất thì mình buồn. Cái định luật nó vậy mà ai cũng lẫn quẩn ở trong cái vòng đó không có ra được, tại vì mình không thấy được, nó không có thức. Tại vì hiểu là một chuyện, nhưng mà thức là chuyện khác. Bây giờ nói đây thì mình hiểu à, cái chuyện này có lý, nhưng mà thức hay không á, là trong cái cuộc sống của mình, vạn linh trong này nó thức tới đâu, mình thức tới đâu, rồi mình hiểu được tới đâu, rồi mình sống được yên lành tới đâu, là cái đó là do cái thức. Mà cái thức á, nó rất có nhiều trình độ, thức từ giai đoạn nào giai đoạn nào. Thành ra chứ không phải thức một cái là mình hiểu hết đâu. Hiểu là một chuyện, thức để mình sống cái tâm trạng đó là chuyện khác. Cũng như cái người mà thức rồi á, thì tự nhiên người ta thức cái chuyện đó rồi á, thì cái chuyện đó nó không có làm người ta khổ nữa. Cái người mà thức về của cải rồi đó, họ mất tiền họ không có đau khổ. Cái người mà thức về tình rồi đó, họ không còn tình nữa thì họ cũng không có đau khổ, họ biết là giả tạm, không có thiệt. Bây giờ có nuối tiếc cũng không có lôi kéo gì được, mà cái chuyện nó giả. Ai cũng có hồn vía là có cuộc sống riêng của họ hết rồi. Xuống đây chỉ tại vì chưa minh cho nên mới kết hợp để học tạm mà thôi. Rồi con cái cũng vậy, cũng là duyên tạm để trong định luật vay trả thôi chứ không gì. Rồi kiếp sau không biết ai làm đóng cái vai gì nữa, mình đâu biết. Ngồi đó giờ mình luân hồi nhiều kiếp rồi, mình đóng biết bao nhiêu vai rồi. Nếu mà luân hồi nhiều kiếp rồi chắc cũng có vợ chồng nhiều, nhiều vợ lắm rồi, nhiều chồng lắm rồi chứ đâu phải mới đây. Rồi cũng quên rồi, cũng phải học bài mới thôi chứ mình đâu có nhớ được. Đó là cái đó ở đời đó, nó nhắc cho mình về không. Mà cái đời này á, bây giờ mình muốn cho nó về không á, tại về không là mình nói từ thấp đi tới cao thì cao. Hồi nãy mình nói về cái phần vật chất, những cái phần mà rờ mó được, những cái phần âm mà mình có thể rờ mó được. Bây giờ mình nói tới những cái chuyện mà mình không có rờ mó được, nhưng mà mình vẫn ôm nó, hình ra nó có cái có. Mà khi mà có cái có thì nặng. Cái gì nó không là nó phải buông bỏ, giải ra nó mới không. Còn cái gì mình ôm vô có thì nó nặng. Thì bây giờ mình nói tới cái phần đó đi. Cái phần ở đời này là làm sao mà cho cái tâm mình nó được không. Bây giờ mình nói tới cái tâm, nãy mình nói tới cái thân, bây giờ mình nói tới cái tâm. Tâm không, mình muốn về không thì cái tâm mình phải không. Mà bây giờ muốn cái tâm không thì phải làm sao? Tại sao cái tâm mình nó có, mà tại sao cái làm sao để cho cái tâm mình nó không? Tâm có là do đâu?
Xin đóng góp mập.
Dạ.
Dạ. Thì theo bây giờ mình đã là người đức đạo rồi, mình muốn con người mình có cái tâm thông thì mình phải cố gắng một ngày một chút, mình ráng cố gắng hy sinh thói hư tật xấu của mình, rồi bỏ tham sân si của mình, thì nó mới lần lần mới trở về gì không, từng bước một, từng giai đoạn một, từng phần trăm một. Chứ còn nếu mà nói về tâm không nói thì dễ, chứ mà trên cái lý thuyết thì dễ, chứ thực hành nó rất là khó. Thành ra là mình đã tập bỏ từng giai đoạn một, từng thành phần một đó. Thì giờ em xin có ý kiến như thế, xin hết.
Ừ, trước hết mình bỏ gì, trước hết mình phải tập bỏ cái gì. Nói nhanh là đúng rồi đó, phải bỏ từ từ. Nhưng mà bây giờ cái cái giai đoạn đầu mình phải bỏ cái gì, cái gì mà nó tạo cho mình động nhiều nhất thì mình phải bỏ cái đó trước, cái gì?
Dạ thì giờ đầu tiên ví dụ giờ mình bỏ là mình bỏ cái tánh tham sân si, mình bỏ cái những cái hơi thật xấu đó. Nhưng mà cái ngờ như em thì ví dụ là người đời mình đó, thì mình bước vô con đường đạo thì những cái thói hư ở đời đó, ví dụ là về vấn đề ăn uống thì mình phải bỏ cái vấn đề những cái ví dụ như bia rượu thuốc lá, ăn mặn. Cái ăn mặn thì cái pháp mình là không có cấm, nhưng mà mình cũng từ từ nên mình bước vô mình cũng phải bỏ lại. Rồi những cái lời nói của thô tục hay là nói thêm nói bớt mình cũng phải bỏ từ từ, cái đó là cái dễ nhất đó. Rồi cái là cái như cái tánh tham, cái tánh mà cái vô hình nó rất là khó bỏ, ví dụ là tham sân si, thì cái đó mình cũng phải tập từ từ, một ngày một chút, một ngày một lấn đi một chút. Thì chứ nói thì rất là dễ, học trên lý thuyết thì học ngày hai ngày thuộc, nhưng mà cái thực hành đó là cái một cái tật xấu, có khi cả năm hai ba năm mình chưa bỏ được. Thì theo em thì em nghĩ như thế, xin hết.
Dạ, yeah. Thì bây giờ mình trước hết đó là mình phải hy sinh tánh hư tật xấu của mình phải bỏ cái đó trước. Tại vì cái tánh hư tật xấu của mình á, nó làm cho cái tâm mình á, nhiều rác rưới, thành ra nó động, mình ôm rác vô nhiều quá. Mình muốn tâm không á, mà mình ôm chuyện đời vô nhiều quá, ôm rác vô nhiều quá, thì lúc nào mình cũng động hết. Bây giờ cái tánh mà con người thế gian mà ai cũng bị nhiễm á, là cái mê chấp. Con người ta là tại cái mê chấp á, mà nó thành rác rưới trong đầu của mình, trong tâm của mình rất là nhiều. Mình nhìn cái gì á, mình cũng chấp được, mình nhìn cái gì mình cũng mê được, mình thấy cái gì đẹp ở thế gian nó cũng quyến rũ mình được, nó làm cho mình mê vô đó, mà cái đó không có thật, cái đó là cái đồ giả tạm không có giá trị gì hết, mà mình mê vô trong đó, mà mình chấp cái chuyện gì của ai mình cũng chấp, rồi mình đem vô tâm mình, chuyện nó không phải của mình mà mình cũng chấp. Mình thấy là mình ngứa tai gai mắt rồi mình chấp, rồi mình tạo cái gút ở trong tâm của mình thôi, chứ không có ai bắt mình. Đó là tự mình tạo ra, mình tạo cho mình cái có, tạo cho mình những cái gút mắt mà không cần thiết. Chuyện của người ta mắc mới gì của mình mà mình giờ mình động mình chấp, mình nghe mình cũng chấp, mình thấy mình cũng chấp, mình gửi mình cũng chấp. Nhưng mà cái chuyện này cái chuyện bên ngoài không, là không phải cái chuyện của mình. Thành ra cái tánh mê chấp của mình đó là mình phải giải bỏ từ từ. Thành ra mình phải mượn tới cái chánh pháp. Mình phải mượn cái chánh pháp, chứ mình nói tu mà mình không có pháp á, thì rất là khó. Cái pháp để nó hỗ trợ cho mình, cho những cái gì mà mình, để cho mình thức tâm, mình hiểu được những cái chuyện gì. Một khi mình hiểu rồi, mình lại càng cần cái pháp nhiều hơn, để nó giúp mình, nó hỗ trợ cho mình giải. Pháp, chánh pháp là phải giải. Khứ trượt lưu thanh là giải giải. Ông Phật, thầy nói ông Phật, ông Thích Ca, ông vô rừng, ông làm gì? Tối ngày ông chỉ lo giải trượt thôi. Ông chỉ lo giải trượt thôi. Mình cũng vậy. Mình cũng trượt đầy người, chứ đâu phải là mình thanh nhẹ gì đâu. Thành ra mình phải ý thức được cái chuyện đó, để mình mượn cái pháp mà mình siêng năng hành pháp để giải, giải trượt. Giải trượt là tức là giải nghiệp. Mình phải giải nó mới nhẹ. Mình phải mới giải được nó mới về không. Và mình ôm vô mà mình không biết giải là mình không bao giờ về không được. Mình đang ôm cái có, mà cái có đây là cái có động loạn, cái có rác rưới. Mình ôm trong tâm mình hoài thì không bao giờ mà mình có thể mà đi về cái thanh nhẹ. Nói cái thanh nhẹ thôi, chứ khoan nói tới cái không, nói tới cái sự thanh nhẹ trong tâm mình không có. Mà người tu vô vi á, là trước hết là phải có sự thanh nhẹ. Tâm tu vô vi mà cái tâm không có thanh nhẹ là chưa có được cái gì hết. Mà mình không biết hướng về thanh nhẹ là càng không hiểu con đường tu là cái gì. Tu là để cho mình hướng về cái sự thanh nhẹ. Mà cái tâm mình không có giờ phút nào thanh nhẹ, mình ôm rác rưới nhiều quá, trượt quá, là làm sao mà nó thanh nhẹ được. Mình phải giải ra nó mới thanh. Thành ra cái phương pháp, cái đầu tiên mà mình phải hy sinh là tánh hư tật sống. Rồi mình phải giải cái mê cái chấp của mình. Mà mình đây mình có đầy đủ hết những cái pháp, pháp nào cũng giải hết, pháp nào cũng giúp mình giải hết đó. Mình may mắn nhất là trong cái kiếp này mình được một cái chánh pháp mà cái pháp nào cũng giúp giải, soi hồn cũng giải nè. Giải thần kinh thôi óc, những cái gì mà nó bám víu trong thần kinh của mình cũng giải ra nè. Pháp luân thường chuyển chuyển nè, những cái trược khí, những cái uất khí gì trong người nó cũng giải ra. Rồi mình thiền định là cũng để cho nó lắng dịu xuống. Mình nằm thở chiếu minh nó cũng giải. Những cái gì mà mình thâu thập vô hàng ngày do thức ăn của mình cũng giải ra. Rồi mình lạy kiến thì cũng giải. rồi mình làm mấy người tu lâu là mặc niệm bát chánh thì cũng giải, nhiều cái để giải, rồi mình niệm Phật, niệm Phật là giải, niệm Phật là cuối cùng là cũng phải sử dụng cái niệm Phật mới giải gì không được, niệm Phật nó mới giải tỏa được. Thì nếu cái luồng điển thanh nhẹ nó sẽ xuất phát, nó chấn động thanh nhẹ nó sẽ đưa mình đi về không, nó sẽ hội tụ về không. Mình niệm đến tột cùng rồi đó, Nam cũng là không, mà Mô cũng là không, A cũng là không, Di cũng là không, Đà cũng là không, Phật cũng là không, tất cả đều đưa mình về không hết. Thì nó phải mở ra, trí mình nó phải mở ra, mà mình niệm Phật là nó mở trí mình, cái đại trí mình hòa với cái đại trí của Đấng Di Đà, thì cái đó đi về như Đức Phật rồi mới được như vậy. Nhưng mà trước khi mà mình đi tới cái giai đoạn đó thì mình niệm Phật nó cũng giải ra những cái gì mà nó bám víu trong thần kinh khối óc mình qua điển, mình đem vô bằng điển, thì mình phải dùng cái chấn động lực điển quang để mình gỡ nó ra, tại nó đã bám vô cái thần kinh khối óc của mình rồi. Qua cái điển quang thì mình phải dùng điển để mình tháo gỡ nó ra, chứ nếu không nó dính hoài. Nhiều khi mình không muốn nhớ chuyện đó mà nó cứ nhớ hoài, là tại nó bám trong cái điển khối óc của mình, thì phải dùng điển, mình phải dùng niệm Phật. Cuối cùng của mình là cái chìa khóa mà để mở cho mình về không, là phải dùng cái niệm Phật. Quá giải, mình phải nhớ là mình lúc nào cũng phải thanh lọc, tại hàng ngày là mình rước trượt. Từng rồi mình có học bài trượt khí đó, thì mình thấy rõ nè, qua mắt mũi tai miệng nè, mình không có đem nó về không được. Mình thấy cái gì, mình làm cái gì mà mình có thể giải nó về không được, hay là ít nhất mình cũng hiểu được cái nguyên lý để nó đưa về không. Bây giờ mình nhìn cái đẹp bên ngoài, thầy nói cái đó là cũng là chuyện của người ta, nó đâu phải chuyện của mình. Mình nghe cái chuyện bên ngoài, cái đó cũng chuyện bên ngoài, mình tại sao mình đem vô tâm mình. Mình ngửi cái mùi đó, nó thơm tho, mình cũng không đem vô tâm mình nữa, tại vì nó cũng phải điêu luyện bao nhiêu thời gian nó mới được cái mùi thơm đó, chứ đâu phải tự nhiên mà nó có. Còn chuyện gì của ai, mình nói vô làm gì, xen vô chi cho nó động. Mỗi người có ông trời ông cho một cái sự sáng suốt để giải quyết chuyện của mình, để tiến hóa. Mình phải quay về mình lo chuyện của mình, thành ra mình mới niệm Phật để giải cho tứ quan của mình nó về không, thì mình mới không rước động. Chứ mình muốn về không mà mình không biết đóng cửa, mình không biết giải, không biết ngăn chặn để cho cái trượt nó đừng xâm lấn mình, thì không có đời nào mà mình về không được. Lúc nào cũng có cái sự động loạn, có sự lo âu, có những sự không cần thiết mà mình đem vô trong tâm của mình. Thành ra cái về không này rốt cuộc là chìa khóa ở dưới thế gian này, là mình đã có đầy đủ pháp, cộng thêm cái niệm Phật thường xuyên nữa. Tại cái niệm Phật là hành không có giới hạn, mấy cái pháp kia hành có giới hạn chứ, niệm Phật là không có giới hạn, chỉ có trình độ mình giới hạn thôi. Tại mình luyện không đủ thì mình niệm không nổi, chứ không cái thời gian hay là cái phương pháp thì nó không có giới hạn, mà tại cái giới hạn bởi cái trình độ và ý chí của mình thôi. Mình không có luyện đầy đủ thì mình sẽ không niệm được, mình sẽ bị lôi cuốn mà mình không có gia tăng cái chấn động lực của mình lên được. Đó là về cái niệm Phật. Để cho các bạn nghe cái này chút xíu.
Cho nên tu chúng ta lập từ ly từ tí tâm cơ tạng, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng của chúng ta, ta có quyền sửa đổi cho nó thăng hoa, hướng về trung tâm bộ đạo, hướng về sự thanh tịnh của vũ trụ. Cái nhìn thấy của chúng ta là cái không, cái nghe chúng ta là cái không, cái ngửi chúng ta là cái không, cái nói chúng ta cũng phải nhớ rằng không. Nói cho không ăn chịu gì hết đó, không có thấm tháp người ta, mà chính họ hành là họ mới phát triển. Thế không? Có nghe chuyện của người ta phải chuyện của mình đâu mà đi. Thế không? Có nhìn cái đẹp cũng của họ chứ không phải của mình đâu mà mình lưu tâm. Sao? Có ngửi những mùi vị đó là nó được điêu luyện, nó mới thành ra mùi vị. Còn mình chưa điêu luyện đâu có mùi vị mà mình tán khen cái mùi vị đó. Thì tất cả đều là không. Cái nhìn cũng không, nghe cũng không, thấy, ngửi cũng không, mà nói cũng là không. Cái ý luôn luôn ở trong trong lành như vậy, thanh bạch như vậy, trong lành như vậy, cái ý thì mới là làm được đạo. Chứ nghe mà chấp trật á, nhìn tưởng thật trật đó, nói tưởng đúng trật đó, ngửi tưởng phải trật đó, bởi vì mình chưa quán thông. Thế quán thông nó là không, tứ quan không, ngũ tạng mới không, huệ tâm mới tận phát. Tứ quan còn, ngũ tạng còn, huệ tâm không bao giờ phát. Nghe qua lời nói biết trình độ người tu, phải hiểu chỗ này. Cho hôm nay cái kỹ thuật này là mở khuyết cho các bạn, để các bạn về nghe lại, để tự mở khuyết trong nội tâm. Quý lắm, nghìn năm một thuở. Nghe cho kỹ, các bạn sẽ thấy một kỹ thuật tinh vi siêu hộ tâm thức các bạn tiến hóa, chứ không phải là cái chuyện u ơ nói giỡn đâu. Nó có sự thật, kỹ thuật rõ ràng. Hành là tiến, hành là đạt, hành là mở, hành là trở về giàu sang phú quý thanh tịnh. Giàu sang có cho người ta, thừa độ thiên hạ mới là giàu sang. Còn nhờ cầu nguyện xin độ nghèo nàn, phải hiểu chỗ này. Cho nên người tu vô vi nhiều khi nó phát triển tới cái tánh không cần, bất cần, nó nói chuyện như ngang, không phải đâu. Nó đi tới trình độ đó rồi một ngày nào nó cảm thông rồi, nó phong phú, nó có dư thừa, điển nó nhiều, nó không nói không được, nó không độ không được, nó không mở cho người ta không được, thì bắt buộc nó phải nói, mà bị chửi nó cũng nói. Nói nó giải tiếng cho đối phương thì nó làm, hữu ích cho đối phương và gặt hái được thanh định cho chính nó, nên làm.
Rồi, các bạn nghe cái đoạn này các bạn nhớ được cái gì? Chuyện gì quan trọng trong này thầy nói? Cái khuyết để mở cho mình về không là cái gì trong này? Nhớ được cái gì không? Muốn nghe lại không?
Em nghe được như này. Vâng.
Hả?
Em nghe được ý của thầy nói là chuyện của người ta là của người ta, mình không nên tham gia vào. Nghe thì cũng tưởng là thật nhưng mà không phải là thật. Mà chị... mình nói với người ta tưởng nói thật mà cũng không phải là thật.
Tại sao nó không thật? Tại sao mình nói mà là mình cũng phải cho nó là gì không là tại sao? Tại khi mà mình nói cái gì mình cũng cho nó gì không là tại sao?
Đấy là chuyện người ta, không phải chuyện của mình.
Không, mà mình nói cho người ta nghe, nhiều khi mình muốn nói để giúp cho người ta thức tâm nữa, mà mình kể như là cũng không có nói, tại sao? Tại sao mà mình giải nó gì không được? Bây giờ mình muốn nói, mình muốn giúp người ta, mình muốn nói cho người ta thức tâm, nhưng mà mình nói rồi mình cũng nghĩ nó gì không là tại sao?
Là làm cho mắt, mũi, tai, miệng của mình đều sửa đổi hết và nó hướng về trung tâm.
Cái đó là một chuyện, nhưng mà bây giờ trong lúc mà mình nói chuyện nè, thầy nói mình nói cho người ta nghe vậy chứ mình nghĩ nó cũng là không, tại sao?
Vì người ta cũng chưa hiểu, người ta cũng chưa thông được, thì mình nói cũng như là không nói. Nói người ta không biết, người ta không hiểu.
Nè coi vậy chứ nghe băng này cũng khó nhớ. Tại sao mà cần phải nghe đi nghe lại nhiều lần là vậy? Tại vì không nghe mà không phải dễ nắm được đâu á. Tại sao? Tại vì ở trong này nó chưa có khai mở đồng điệu, nó nắm không được hết đâu á.
Dạ thầy, bữa là tứ quan chưa thông.
Nãy thầy nói á, là khi mà mình nói cho người ta nghe á, nhưng mà nó nghe là nghe vậy thì vậy thôi, chứ về nó cũng phải hành nó mới làm được. Hành ra cũng như không vậy thôi. Mình nói là con nói cũng như không, thì không có cho nó là cái gì quan trọng. Mình nói là mình cần, mình thấy mình muốn giúp đỡ, mình nói vậy thôi. Chứ thực sự đó, cái người đó nghe nhưng mà không biết có hiểu không, mà có hiểu đi nữa về họ cũng phải hành, thấy không? Họ cũng phải hành mà mới đi tới được. Cái đó là nói. Thành ra sau này mình có nói thì cứ nói vậy thôi, để cho họ nghe được cái gì họ nghe thôi. Rồi cái gì nữa? Khi mà mình nghe chuyện của người ta, chuyện nó hay, nhưng mà nó là chuyện của người ta. Rồi mình ngửi cái mùi thơm thì sao?
Cũng chuyện thơm là do họ tạo thành, tu luyện tạo thành có mùi thơm chứ có phải là chuyện của mình đâu.
Không phải, thầy nói là họ nhờ họ điêu luyện nó mới có cái mùi đó, mà cái mùi đó mình không có, mình phải điêu luyện mình mới có. cái nó đâu phải của mình. Vâng. Nguyên lý về không là vậy, nhưng mà phải hành cái gì cũng vậy, phải hành nó giải, nó mở, nó mới quan tâm, mới hiểu, chứ không phải là cái này mình nghe để cho mở trí. Mở trí thì ít nhất mình cũng phải nắm được cái nguyên lý nó như thế nào, rồi để mình về mình hành. Chứ coi vậy chứ băng của thầy á, ông đưa vậy chứ nhiều khi nắm không được, phải nghe đi nghe lại là vậy. Mình đừng có tưởng nghe một lần là mình hiểu. Mình phải nghe đi nghe lại nhiều lần mình mới thấm, chứ không phải nghe một lần hiểu. Băng của thầy không bao giờ nghe một lần mà thấm vô. Bữa nay thì nó có thể nó thấm lớp, mai nó thấm lớp khác, tùy theo cái trình độ giải mở của mình.
Cái băng này từ hôm ra này em nghe đấy, nói chung là mình chưa thấm cái nào.
Đó, tại mình phải hành giải, mình phải giải bỏ, mình phải giải bỏ nhiều.
Mình hiểu gì?
Mình phải khai tâm mở trí mình nhiều mình mới bắt được, chứ không phải là mình nghe là mình hiểu đâu. Đâu phải băng của thầy, đâu phải là cái chuyện chuyện đời thì nói cái chuyện gì tầm bậy tầm bạ nói cái nhớ liền à.
Vâng.
Chuyện của người ta kể cái nhớ liền, chuyện thị phi ấy, kể thì nhớ lẹ lắm. Nhưng mà chuyện đạo nó khác à. Chuyện đạo nó đòi hỏi phải thực hành mới nhớ mới nói là được, chứ không phải là muốn nói là nói đâu. Còn mấy người nào mà nói là em không hiểu mình biết liền à. Đó, thì về không, về không, về không, về không thanh nhẹ suốt đời người. Về không thanh nhẹ suốt đời người là sao?
Theo em thì khi mà đã về được đến không, tức là cái mình đã đến cái tâm thanh nhẹ rồi thì nó về không được thì cái tâm nó sẽ thanh nhẹ, và cái đó nó mình sẽ giữ được trong cái quá trình mình sống ở thế gian này. Kiếp người
thì bây giờ mình sống ở thế gian này thì mình mỗi ngày mình giải bỏ một chút rồi từ từ nó sẽ trở về không, chứ đâu phải tự nhiên mình búng tay cái là không liền đâu. Đâu phải mình nghe nói à dễ gì không là mình làm được liền đâu. Trong này là còn vạn linh, là còn phần hồn, còn vía, phải nhiều tiếng để cho nó hiểu chứ. Nếu mà tụi nó trong này nó không hiểu hay sức mấy mà mình về không nói. Nó luôn luôn nó nhắc những cái chuyện có không mà nó đem rác vô cho mình không thì có. Thành ra làm sao cái tâm mình về không được. Mà về không không được thì đâu có thanh nhẹ. Sống ở thế gian mà rác rưới gì của người ta cũng đem vô hết đơn là đâu có bao giờ thanh nhẹ. Chuyện gì bao đồng, chuyện gì của người khác cũng lo nhảy vô xen vô chuyện của người khác. Xía vô chuyện của người ta mà chuyện của mình không lo giải quyết, nhà mình không quét. Thì đâu có bao giờ thanh nhẹ. Rác của mình không đổ, làm sao thanh nhẹ.
Thành ra mình... tiếng em bảo.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Thì theo em cái gì không thanh nhẹ suốt đời người. Thì tất nhiên là mình đã tu luyện mình giải bỏ được cái, thí dụ mình giải bỏ được cái tham đi. Em nói thí dụ một cái vế là tham đi. Thì mình thanh nhẹ được cái phần tham đó thì mình làm sao mình giữ suốt cuộc đời của mình, suốt đời đời người mình á, cho cái tham nó đừng có tái phạm nữa. Có nghĩa là những cái gì mà mình về thanh được rồi thì mình phải giữ suốt cuộc đời của mình. Thì em là như vậy đó. Xin hết.
Thành ra mình tu là mình phải càng ngày càng tiến lên. Cái chuyện gì mà mình dứt khoát được rồi á là không có tái phạm thì nó mới dứt bỏ luôn. Chứ bây giờ bữa nay mình bỏ rồi mai mình nói lại. Bây giờ thầy nói mình có cái tập quán, tập quán xấu của mình lấy cái dễ nhất mình nói đi. Nên cái tập quán ăn mặn thì xưa nay mình quen rồi, thầy nói cái đó là cái tập quán mà mình dứt khoát mình bỏ nó thì thôi, mình đừng có trở lại nữa. Thầy nói đợi chừng nào mà mình tiếp xúc được với thanh quang rồi lúc đó mình hang, chừng nào mình thấy được hồn cái con thú rồi mình hang để độ nó, còn mình chưa thấy được thôi đừng có đụng tới. Cái đó là một cái tập quán. Nhưng mà cái tập quán đó thầy nói là thầy nói, nhưng mà cái người mà dứt khoát được không á là nó đòi hỏi cái sự thực hành thức tâm, chứ đâu phải tự nhiên mà nó làm được đâu. Nói thầy nói vậy thôi, nhưng mà người nào làm được thì người đó tự làm thôi, tự thức mà làm thôi, chứ đâu có ai bắt. Đúng là vô vi không có cấm, không có bắt, nhưng mà mình muốn ở trình độ nào, mình muốn ở giới nào. Ở trong vô vi mình muốn ở giới mà nặng trược, hay là mình muốn ở cái giới nhẹ, Cái đó là tùy mình, tùy cái thức của mình, chứ không phải mình muốn mà làm được. Nhiều khi mình cũng muốn mà làm không được, và nhiều khi mình chưa chưa có thấy muốn, nghĩa là mình chưa có cảm thấy muốn, là mình chưa có thức tâm thì cũng không làm được. Thành ra cái đó ai cũng đã trải qua thì cũng thấy cái chuyện rất đơn giản hàng ngày, nhưng mà mình dứt khoát được hay không cái đó là chuyện khác. Nhưng mà khi mà mình dứt khoát được một cái tật xấu, một cái tánh hư thì lúc đó là mình được một phần ở trên một cái giới thanh nhẹ khác rồi. Mà mình muốn giữ cái giới thanh nhẹ đó, mình phải duy trì cái sự thức tâm của mình mà mình không có tái phạm. Còn nếu bữa nay mình làm được, ngày mai mình trở lại như cũ thì mình cũng ở cái giới cũ thôi, chứ mình đâu có đi tới. Dứt khoát là không có tái phạm. Mà mình muốn giữ được cái giới thanh nhẹ thì mình phải giữ những cái gì mà mình đã cố gắng làm để được cái thanh nhẹ đó. Cũng như bữa nay mình thời gian này mình lo, mình ráng công phu, mình lo niệm Phật mỗi ngày đều đặn, thời giờ mình tăng từ từ. Tới lúc nào đó mình bị lục căn trần nó suối, cái mình chán, cái mình bỏ, thì tự nhiên nó phải trở lại ổn lại cái giới nặng hơn, chứ nó đâu có ở được cái giới nhẹ. Mình ra muốn duy trì cái giới nhẹ là phải càng ngày càng tiến lên được, là không có cho lùi. Thành ra khi mà mình luyện niệm Phật, mình luyện tăng lên rồi, mình ráng giữ hoài, không có cho lùi. Không có cần phải đi nhanh, nhưng mà đi chắc. Để cho mình được ở cái giới thanh nhẹ đó. Bây giờ mình không có nói chuyện thị phi, thì tự nhiên là mình không có xen vô chuyện của người khác nữa, thì tự nhiên mình được ở giới thanh nhẹ rồi. Thăng qua rồi, được ở giới thanh nhẹ. Ngày nào mình nhảy vô chuyện thị phi nữa thì lúc đó mình sẽ trở lại cái giới nặng trược. Là mình không có thích nghe chuyện thị phi, ai nói chuyện thị phi mình không muốn nghe, mình nghe rồi mình cũng không thèm nhớ nữa. Mình cũng trong đầu mình nó cũng ghi lại mấy chuyện đó nữa. Thì mình được ở cái giới nhẹ rồi, nó mới vậy. Phải ở cái giới nhẹ, thanh nhẹ là mình phải biết giữ giới của mình. Thì lúc đó cái đời đời mình mới thanh nhẹ. Mình về không, cái gì mình cũng đem về không, cái gì mình cũng giải về không, thì lúc đó nó mới thanh nhẹ. Cũng như cái ăn uống, bây giờ mình không bỏ tới lúc mà mình già rồi, nó bắt đầu cái này phát bệnh, cái kia phát bệnh, là tự động mình phải giới hạn. Nếu mà mình muốn sống khỏe là mình phải tự giới hạn thôi. Ông trời cũng bắt mình tự giới hạn, không à. Bây giờ bệnh này bệnh kia phải cử cái này cử kia, chứ đâu có ăn mà thả cửa nữa. Ăn thì cũng phải ít lại, mà cũng phải lựa những cái món nào thích hợp cho cơ thể mới ăn, chứ đâu có dám ăn ẩu nữa. Nhậu cũng vậy, giờ còn cái gan còn chịu nổi thì nhậu, chứ đó rồi mà lớn tuổi rồi sinh ra đủ thứ bệnh, nhậu đâu có nổi nữa. Bác sĩ là cấm đủ thứ rồi, mà còn muốn liều mạng thì chết sớm thôi, đâu có sao. Nên cái gì cũng trở về không, bắt buộc trở về không, trời cũng sắp hết định luật. Bây giờ cho mình ăn đi, nói cái chịu ăn hàng ngày của mình đi, cũng bị giới hạn. Lớn tuổi là tự động nó giới hạn. Nếu mà mình không tự giới hạn thì mình sẽ mau bệnh, hủy hoại cơ thể sớm hơn vậy thôi. Thấy giờ trở về không rõ ràng. Bây giờ cho có nhiều tiền đi nữa cũng đâu có dám ăn, cái gì cũng phải cử hết. Lớn tuổi là ba cao một thấp là gì? Ba cao một thấp là gì biết không? Ngoài đời người ta nói ba cao một thấp là gì biết không? Cao máu, cao đường, cao mỡ là ba cái cao. Một thấp là bị phong thấp. Người đời người ta nói gì? Cái này người đời nha, không phải người đạo. Đó là ba cao một thấp đó, thành ra nó tự giới hạn mình hết. Trở về không rõ ràng. Có tiền cũng không có ăn được cái gì bao nhiêu. Rồi. Học hỏi không ngừng, trí sáng tươi. Khi mà mình về không được á, tại sao mình được học hỏi không ngừng? Tại sao cái người về không á, được học hỏi không ngừng, trí sáng tươi?
Thế em thì khi mà mình về không được là bên trong mình đã khai triển được cái kinh mạch, đã khai thông, đã nhẹ nhàng hơn rồi, thì mình nghe cái lời chân lý ấy, nó có cái chỗ chứa ấy, thầy nói là nó mới đưa vào tâm được, thì mình mới học hỏi được không ngừng.
À,
mà cái trí nó cái điển nó hội tụ lên trên trung tâm chân mày thì cái trí nó mới phát quang lên thì nó phát triển được.
Thì lúc đó thì mình về không thanh nhẹ, thì lúc đó mình ở trong thể xác mình á, cái phần hồn nó ngự ở chỗ nào nhiều hơn?
Nó lên trung tâm chân mày, sau đấy nó lên đến bộ đầu, lên đỉnh đầu rồi nó ra trung tâm.
Thành ra lúc đó mình sẽ trụ ở phần trên nhiều hơn là trụ ở dưới phàm tâm. Thì lúc đó mình mới được ở cái không thanh nhẹ. Mình mà ở cái giới đó thì tự nhiên là mình tiếp thu được cái sự thanh nhẹ của bên trên thì mình sẽ sáng suốt. Mình sẽ học hỏi mà lúc nào mình cũng mặt mày cũng sáng tươi hết. Này mình được cái thanh khí điển mà thanh điển nó ban chiếu cho mình mà mình hấp thụ được. Thì tự nhiên cái trí mình nó cũng sáng mà mặt mình nó cũng tươi. Trí sáng mặt. À, cái trí mình nó sáng mà cái mặt nó tươi. Mình học hỏi không ngừng, nghĩa là lúc đó cái tâm mình nhẹ thì mình học nhanh lắm. Mình nhìn cái gì mình hiểu thì mình học, mình sửa, học hiểu, học sửa. Nhưng nếu nhanh hơn là mình động loạn, mình động loạn, mình nghe vô mình không hiểu gì hết đó. Mình nghe chân lý là mình cũng quên à. Tự giác, tự tu, chung hành tiến. Tự giác, tự tu, chung hành tiến là sao? Tự giác, tự tu là sao?
Giác là biết, là mình, tức là mình tự biết, mình tự khai triển. Tự tu là mình tự tu bổ sửa chữa lấy chính mình. Thì chung hành tiến thì theo em là bên trong mình hồn vía vạn linh lục căn lục trần tất cả cùng chung tiến.
Biết cái gì? Tự biết là tự biết cái gì?
Mình biết cái đường hướng tiến hóa rồi biết cái đạo trời.
Là trước hết là mình phải biết cái sự sai lầm của chính mình. Trước hết là mình phải biết cái sự sai lầm của chính mình. Con người ta xuống đây là toàn là tội hồn không à? Mà mình không biết mình làm gì sai. Mình không biết cái tội của mình đó là cái tội gì. Mình không biết cái sự sai lầm nào của mình mà bắt mình phải đầu thai vô trong cái xác người này để học hỏi, để chuộc tội. Thành ra khi mình biết được luật trời, biết được cái sự sai lầm của mình, biết được luật trời thì mình sẽ không có phạm, cố gắng là không phạm luật trời nữa. Biết được cái sự sai lầm của mình thì mình phải sửa cho nó ngay ngắn trở lại. Mình có những điều gì không hay mình phải hiểu. Thì nó nói gì cái giác mà ở dưới trình độ thấp, không phải trình độ của tiên Phật. Thì cái giác ở đây là mình chỉ biết về cái chuyện của mình không là cũng đã hay rồi. Biết được cái chuyện gì nó ở bên trong mình không là cũng đã tiến lên một bậc rồi. Và khi mà mình ra khỏi thể xác này, lúc đó mình mới biết cái biết của tiên Phật. Tự tu là mình tự sửa mình thôi, chứ không ai sửa mình được. Mình không có nhờ đỡ ai mà mình không có thể ỷ lại nơi một cái tha lực hay một cái sự hỗ trợ nào. Mình phải tự tu, phải tự sửa cái sai của mình. Mình phải biết tự sửa nó mới chừa, chứ không ai sửa cho mình được hết. Ông thầy, ông trời thì ông chỉ kèm mình thôi. Ông cho những cái định luật phải ép mình vô trong đó. Mình không muốn mình cũng phải chịu. Những cái nghịch cảnh, những cái bệnh hoạn, những cái khó khăn của cuộc đời ép mình vô trong con đường để mình phải chấp nhận. Không chấp nhận cũng phải chấp nhận để nhịn nhục và tiến hóa, sửa đổi tiến hóa. Thành ra nhiều khi mình bị gài như những cái hoàn cảnh là mình không có thoát được. Chỉ khi nào mình thức tâm tự sửa rồi cái hoàn cảnh nó mới giãn ra lần lần. Nó mới qua cái bài học khác. Nhiều khi nó có một cái giai đoạn như mình phải chịu trận thôi, chứ mình không làm gì. Nó khi mà nó tới rồi đó, cũng như cơn bão mà mình thấy nó sắp tới rồi, nó tới rồi phải gồng mình chờ cho nó qua thôi, chứ nó chưa qua cũng phải chịu. Phải chịu đựng, phải học dũng. Tự tu chung hành tiến là sao? Chung hành tiến là sao? Mày muốn nói chuyện gì? Chuyện bên trong, chuyện bên ngoài. Chuyện bên trong là mình chung hành tiến với lại vạn linh ở bên trong mình, bò bay mấy cửa nè. lục căn tỳ kheo vía nè, chung hành tiến, tự tu chung hành tiến, tự giác tự tu chung hành tiến, xây dựng ngày kia sẽ rõ trời. Thầy có làm bài thơ, thầy nói xây dựng ngày kia sẽ gì?
Sẽ thấu truyền.
Thấu truyền, rồi ở đây thầy nói là xây dựng ngày kia sẽ rõ trời. Làm sao? Xây dựng ngày kia sẽ rõ trời. Có nghĩa là gì?
Mình cố gắng mình cứ trực lưu thanh mỗi ngày một chút ấy. Rồi rồi tới một ngày nào đấy nó khai mở ra thì mình cảm thông được trời Phật nhiều hơn.
Ừ. Thì bây giờ mình phải xây dựng cho mình mỗi ngày chút một chút. Một ngày nào đó tu nhất kiếp ngộ nhất thời, một ngày nào đó mình sẽ tiến gần về ông trời thì mình sẽ rõ ổng hơn. Chứ bây giờ mình ở trong cái xác phàm này mình chỉ hiểu sơ sơ vậy thôi, chứ mình đâu có biết ổng là ai, mình đâu có biết ổng làm gì cho mình, đâu có biết cái quyền năng của ổng ra sao. Chỉ nghe thầy nói thì mình hiểu sơ sơ vậy thôi, thì khi mình tới diện kiến như Đức Thầy thì lúc đó sẽ thấy rõ hơn, sẽ hiểu rõ hơn trời là ai, như thế nào, cảm giác như thế nào. Thì phải xây dựng ngày nay, ngày nay phải lo xây dựng thì mới có ngày mai. Thì xây dựng ngày kia sẽ rõ điện, hôm nay mình xây dựng thì ngày kia, ngày nào đó mình sẽ rõ ông trời hơn. Rõ cái không là cái gì, rõ cái nguyên lai bổn tánh của mình, cái gốc gác của mình. Không là không làm sao, mà trong không còn không nữa thì làm sao, mà trong không mà có là sao. Thì đó, mình sẽ hiểu được những cái đó. Cái đó thì bây giờ đối với mình nó trừu tượng, nhưng mà khi mà mình tiến lên rồi, mình chứng nghiệm rồi, mình sẽ biết trong không mà có là sao, mà trong không còn không nữa là sao. Đó, thì cái này là cái đề tài chương trình dài hạn để chúng ta học hỏi, điều luyện và tiến hóa để trở về không là mục đích cuối cùng. Trở về không rồi trong không còn không nữa, là phải tiến hóa mãi 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 mãi, không ngừng. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Phần hồn từ đâu đến và... Phần hồn từ đâu đến sẽ về đó phải không? Phần hồn từ đâu đến sẽ về đó phải không? Câu này thì quá dễ rồi, không? Ai muốn nói không? Câu này thì quá dễ rồi, ai trả lời cũng được.
Thầy hay nói là mình từ tam thập tam thiên xuống đây. Bây giờ mình cố gắng mình khai triển để đi lên.
Thì mình từ đâu đến là mình phải trở về đó thôi. Chỗ nào mà đã tạo mình ra thì mình phải trở về đó, kêu là quy nguyên đó. Đáp, thưa phần hồn từ đâu đến sẽ về đó, trước hết nhiên hậu mới từ đó phát triển thêm tùy theo luật nhân quả mà hành giả đã tạo thành. À, kệ, quân bình mới hướng về thanh, khó khổ quy nguyên thức thực hành, ý đẹp tâm lành tu tự tiến, vía hồn tương hội chẳng còn tranh. À, ở đây thầy nói chuyện khác. Ở đây thầy muốn nói chuyện gì? Ở đây thầy không có nói trở về nguồn cội, mà thầy nói trở về cái thầy nói từ đâu đến sẽ về đó trước hết, nhưng hậu từ đó phát triển thêm tùy theo luật nhân quả mà hành giả đã tạo thành. Ở đây thầy muốn nói gì? Ở đây thầy nói chuyện khác. Tai nghe này chưa? Có ai nghe thầy nói chuyện này chưa? Thì thầy có giảng trong băng là khi mà mình tu á, trước hết là mình phải trở về cái gốc của mình, là cái trong mấy kiếp trước của mình đó. Trước khi mà mình xuống thế gian á, mình có cũng nhiều khi mình có cái gốc thanh nhẹ bên trên á, mình phải trở về cái gốc đó rồi mình mới phát triển tiếp. Mình phải trở về cái nguyên căn của mình đó, mấy kiếp trước đó, rồi lúc đó cũng như mình là tiên thì bây giờ mình trở về cái tiên giới đó, rồi từ đó mình mới phát triển tiếp. Còn mấy ông Phật thì ông lên xuống đây ông cũng trở về Phật giới, rồi ông từ đó ông phát triển tiếp. Quân bình mới hướng về thanh, khó khổ quy nguyên, thức thực hành, ý đẹp tâm lành, tu tự tiến, vía hồn tương hội chẳng còn tranh. Ở đây là nói cao rồi, vía hồn tương hội là cao rồi. Quân bình mới hướng về thanh, quân bình cũng là cao rồi. Giải hết những nghiệp chướng, nghiệp tâm, nghiệp chướng rồi trở về quân bình được, là khai thông hết rồi, mới hướng về thanh được. Khó khổ quy nguyên thức thực hành thì qua biết bao nhiêu khổ cực mình mới trở về được cái nguyên gốc của mình. Rồi cái thức nó phải thực hành liên tục, ý đẹp tâm lành, tu tự tiến, thì lúc đó chỉ trở về cái sự thanh nhẹ thì lúc nào ý cũng đẹp, tâm cũng lành, ý lúc nào cũng hướng trời hướng Phật, tâm thì lúc nào cũng muốn cứu độ, tâm lành muốn giúp đỡ mọi người tiến hóa. Thì ý đẹp tâm lành, tu tự tiến, trao dồi hạnh đức, cứu độ chúng sanh, thì lúc đó ý đẹp tâm lành, tu tự tiến, chưởng dưỡng hào quang, vía hồn tương hội chẳng còn tên. Thì tu mà đến vía hồn tương hội được là mình cũng là được quy nhất rồi, thì lúc đó đâu có còn tranh chấp với ai, mình thấy mình giàu có vô cùng mà. Mình chỉ có ban thôi chứ mình đâu có lấy của người ta, đâu có hại ai, có ai tới phá thì cũng có chỉ ban thôi, ban ân điển cho họ thôi chứ đâu có làm gì hơn. Còn hỏi thứ nhì, hỏi nhìn ánh sáng tưởng lầm là tâm ta sáng, có phải không? Nhìn ánh sáng tưởng lầm là tâm ta sáng, có phải không? Đáp, thưa, nếu tâm sáng đâu cần ánh sáng ở bên ngoài, cho nên làm người có tu bổ sửa chữa thì nội tâm mới có sáng. Bằng không thì lúc nào cũng lu mờ mà thôi. Kệ, không tu không sáng, không còn định, tâm tối không minh lấy chính mình. Khổ cảnh triền miên trong động loạn, khổ hành khó tiến, khó rõ chân tình. Ở đây thầy muốn nói gì? Cái ánh sáng thầy có thường giảng là cái ánh sáng mà chúng ta sử dụng ở thế gian á, không phải là cái ánh sáng thật, không phải là cái ánh sáng của phần hồn. Ánh sáng của phần hồn là nhắm mắt trong tối mà vẫn thấy sáng, cái đó mới thật là sáng. Cái đó là cái ánh sáng của chân hồn của mình mà mình phải chùi rửa, khai thông, điêu luyện, khai mở, rồi lúc đó nó mới hội tụ được cái ánh sáng thanh nhẹ vô cùng. Còn mà mình còn dính với những cái chuyện trần trược ở thế gian, những cái chuyện trần tục là không bao giờ mà nó phát sáng nổi. Sáng là nó phải hoàn toàn thanh, thanh cực thanh, cực thanh là cực nhẹ, nó mới cực nhanh, nó mới phát sáng được. Cái dòng điện nó mới nhanh nhẹ, nó mới phát sáng được. Còn mà mình bị dính cái chuyện trần trược ở thế gian á, là cái chuyện phát sáng á, là không có, nó không có khai mở được, tự nó đóng. Mình mà động loạn là nó đóng, mình trần trược là nó đóng. Mà mình thật sự thanh nhẹ nó mới mở. Nên thầy nói mình muốn coi coi mình sáng suốt hay không, mình nhắm mắt mà mình vẫn còn thấy tối là mình chưa có sáng suốt. Là phải còn thanh lọc nữa. Không tu, không sáng, không còn định, tâm tối không minh lấy chính mình. Nghĩa là khi mà mình không có sáng suốt, mình không có tìm được ánh sáng là mình không biết. Không minh lấy chính mình là mình không có hiểu rõ mình. Mình không biết cái chuyện gì nó xảy ra trong cái tiểu thiên địa của mình. Mình không biết là mọi tạng nó làm việc như thế nào. mình cũng không biết nhân viên của mình nó ra làm sao, đứa nào làm việc, đứa nào làm biến, mình cũng không biết. Mình cũng không biết mặt mũi của lục căn lục trần mình nó ra làm sao. Mình cũng không biết cái vía mình nó ra làm sao. Mình không biết là mỗi nơi chỗ nào còn kẹt, chỗ nào thông, mình cũng không hiểu. Là mình tâm tối lắm. Thành ra mình phải lo chùi rửa là vậy. Tâm tối không minh lấy chính mình, khổ cảnh triền miên trong động loạn. Thì mình sống trong cái khổ cảnh triền miên mà mình không minh á, là lúc nào mình cũng động loạn hết. Mình không hiểu á, là mình mê loạn. Sống ở thế gian là cảnh khổ thôi, chứ thiệt ra con người ta nhìn kỹ đâu có gì sướng đâu, đâu có cái gì kêu bằng hưởng đâu. Bây giờ nhiều người đi làm có tiền nhiều nhất thì mua mấy chục căn nhà, nhưng mà tối ngủ chỉ có một cái giường chút xíu thôi, chứ đâu có ngủ được nhiều nhà một lượt đâu. Bây giờ ăn, bây giờ người ta khoái nhất là có tiền là để đi ăn ngon, đi ăn đồ mắc tiền. Nhưng mà cơ thể mình đâu có cho phép mình đem vô quá nhiều. Ông trời cũng đã giới hạn rồi. Mình đem vô nhiều quá là mình sanh bệnh, chứ đâu có phải là mình khỏe mạnh đâu. Còn người ta là bây giờ có mấy cái thú vui ở đời, chỉ có ăn uống là dục vọng vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Mua cái này mua cái nọ để cái, cũng là cái chuyện bên ngoài thôi. Nhưng mà khổ vẫn hoàn khổ, khổ cảnh triền miên trong động loạn. Thì mình mê, mình mê bị động loạn, mê chấp, mê loạn. Cái gì cũng muốn ôm giữ mà ôm giữ không được. Muốn cho mình khỏe đời đời mà cũng đâu có được. Già cũng phải bệnh, cũng chết chết. Khổ hành, khó hành, khó tiến, khó rỡ chân tình, khó hành. Mình bị cái cảnh động loạn nó bao vây mình, thì mình hành đâu có nổi. Khi mà bữa nào mà mình bị lo nhiều chuyện quá đó, thì tối mình thở nó đâu có thông, mình thiền nó đâu có định. Khó hành, khó tiến, hành không được, không giải được. Chỉ khó tiến, mà không có tiến lên cái chỗ thanh nhẹ thì đâu có biết cái chân tình là gì. Biết cái tình yêu, tình thương chân thật là gì mình đâu có rõ. À, tâm không là sao? Bữa nay học bài không mà thầy hỏi tâm không là sao? Thế nào gọi là tâm không?
Em có ý kiến.
À.
Cái tâm không là gì thì theo em là cái tâm không là mình không còn vướng bận gì, cái một thứ gì của trần gian nữa, mà mình đã rũ bỏ được hết rồi. Mà mình là cái tâm của mình luôn hướng thượng, cái tâm mình nó thanh nhẹ, gọi tâm không. Xin hết.
À. Tâm mà mình không vướng bận, nghĩa là mình làm cái gì mà cái tâm mình nó không còn vướng bận, nữa mình đạt được cái gì mà cái tâm mình nó không vướng bận nữa vậy. Cái gì nó làm cho mình vướng bận?
Cái động loạn của đời luôn lôi cuốn mình, làm cho tâm mình nó động.
Con người ta, con người ta ai xuống đây cũng có cái gì hết, ai xuống đây cũng có cái gì mang theo mà phải giải. À, cái nghiệp. Ai cũng có nghiệp. Mà mình tu trước hết là phải lo giải nghiệp. Thấy không? Cái nghiệp nó bao vây mình á. Bây giờ mình biết là mình muốn có cái tâm không nhé. Nhưng mà khi mà nghiệp nó bao vây mình á, làm sao mình có cái tâm không? Là mình trước hết là mình phải giải nghiệp. Hành tu là phải lo giải nghiệp. Ai cũng có nghiệp. Không nghiệp này cũng nghiệp nọ, đủ thứ chuyện phải lo. Mà có nhiều người chuyện của mình là lo không xong mà đi lo thêm chuyện của người khác nữa, là tạo nghiệp nữa. Chuyện của mình lo không xong mà đi lo thêm chuyện của người khác là tạo nghiệp. Đáp Thưa tâm không, tức là không giữ chuyện gì ở thế gian, nghĩa là mình không có dính líu chuyện trần tục nữa. Không có bám víu cái chuyện thần tục, cái chuyện ở dưới thế gian nó không có làm cho mình lo, mình động nữa. Tâm không giữ chuyện gì ở thế gian, tâm ai nấy lo phát triển, là không có lo chuyện người khác, chuyện ai nấy lo, chuyện con cũng phải là tự lo, nó lớn rồi nó cũng phải tự lo để nó học hỏi và tiến hóa. Chuyện gì những người xung quanh cũng vậy, ai cũng có bài học phải tự lo lấy. Chuyện ai nấy làm thì tâm thức mới được an nhiên tự tại. Chuyện ai nấy làm, thành ra mọi người xuống đây đều có nhiệm vụ hết, có công chuyện hết. Mà cái chuyện gì cần thiết phải làm thì cái chuyện người nào người đó phải lo giải quyết. Chuyện người nào người đó phải làm thì người đó phải làm, họ mới giải được, ở cái tâm họ mới an nhiên tự tại được. Còn cái bài học của họ không giải thì đâu có bao giờ đi tới cái an nhiên tự tại được. Khi mà ông trời ông ra cái bài học để cho mình giải cái bài toán nó trở về không, thì mình mới yên, mới an nhiên tự tại. Thì cái chuyện động loạn nó đến với mình, mà mình thì cái chuyện, có cái loại chuyện nào nó làm cho mình dễ động loạn, thì mình phải giải cái chuyện đó, thì cái tâm mình nó mới yên. Có người cái chuyện này làm cho họ bực mình nhiều hơn cái chuyện khác, nhưng mà cái chuyện đó mà mình giải được á, thì lúc đó mình yên rồi. Nó có tới nữa không, mình cũng thấy không có bị ảnh hưởng. Thì mình phải tự giải được nó mới an nhiên tự tại. Vậy ra con người tu là sống là cho cái cuộc sống là an nhàn, mình không có bận biểu nhiều quá, là mấy người mới đạt tới cái sự thanh nhẹ. Mà người tu là phải đạt tới cái sự nhàn hạ, như là không có bận biểu, không có lo nhiều quá. Bởi vậy thầy mới nói là người giàu là người có tội là vậy, tại cái tâm thức không có bao giờ được yên hết, lúc nào cũng phải tính toán, cũng phải lo, thành ra không có được an nhiên tự tại. Còn cái người mà biết vừa đủ thì lúc đó mới an nhiên tự tại được. Kệ cứ vậy, quy không cứ tiến hoài, chẳng còn dính líu tạo lầm sai. Tâm minh trí sáng tùy duyên thức, học khổ an bài chẳng lầm sai. Cứ vậy quy không cứ tiến hoài, thì mình cứ giữ cái nguyên tắc đó, là từ từ mình đi tới cái quy không, cứ giữ cái đó mà tiến. Là chuyện thế gian là không có phải là chuyện của mình, không có nên mà dính líu vô chuyện nhiều quá. Ai mà mở miệng mà nói chuyện đời nhiều quá là mình biết nghiệp quả nó lôi cuốn họ như thế nào. Và khi mà qua một cái cuộc nói chuyện trao đổi với nhau chừng vài phút đó, là mình biết cái tâm thức của người đó là bị ở cái giới nào. Nếu mà bị đời nó lôi cuốn đó, thì mở miệng ra là toàn là nói chuyện đời không. Còn nếu mà lo chuyện người khác thì nói ra là không có nói chuyện mình mà nói chuyện người ta không. Nghe không? Thành ra mình nghe là mình biết cái phần hồn nó bị kẹt ở chỗ nào, ở cái giới nào. Chuyện ai nấy làm thì tâm đức mới được an nhiên tự tại. Cứ vậy quy không cứ tiến hoài, thì mình bỏ những cái chuyện mà thầy vừa nói đó, thì mình mới quy không từ từ để mình tiến. Chẳng còn dính líu tạo lầm sai, nghĩa là mình không có dính líu vô mấy cái chuyện đó, thì mình không có tạo thêm những cái sai lầm, mà mình còn dính líu vô mấy cái chuyện đó là mình tạo cái lầm sai cho mình. Thầy nói mình xen vô chuyện của người ta là mình là người ác, chứ không phải là mình người thiện. Mình nói chuyện người ta cũng vậy, mình nghe chuyện người ta cũng vậy, cái chuyện gì của ai nghe lo. Chẳng còn dính líu tạo lầm sai, tâm minh trí sáng tùy duyên thức. Thì cái đó là cũng cái tâm mình hiểu được, cái trí mình sáng không, cũng là tùy theo cái duyên mình có hiểu được, có thức được không. Nếu mà phần hồn nó thức được á, thì nó không có làm những cái chuyện đó nữa. Còn nếu nó không thức á, thì cũng phải tiếp tục làm. Làm trong cái định luật tâm làm thân chịu á, tới ngày nào thức tâm á, thì mới buông bỏ thôi. Chứ bây giờ nói người ta nói à, thầy có giảng nghe qua rồi cũng quên, rồi cũng tánh nào tật đó, cũng trở về những cái chuyện mà thói tánh hư tật xấu, mình nó quen với cái tật đó rồi, quen với cái tánh đó rồi nên mình không bỏ được. Học khổ an bài chẳng làm sai, những cái bài học khổ ông trời ông đã sắp đặt sẵn là đã an bài, thì bây giờ mình học mà mình không có tiến về con đường sai, học để thức tâm, học trong những cái bài khổ để thức tâm, mình làm sai mình lãnh khổ nhiều thì mình phải học để cho mình thức tâm thì mới tránh được những cái sự làm sai ở tương lai. Hỏi tại sao ở đời này gia đình nào cũng không yên cả? Tại sao ở đời này gia đình nào cũng không yên cả? Ông trời có cho mình yên không?
Thầy nói là tạo sự kích động và phản động để thức tâm, tu tiến. Không thể yên được.
Không có yên hả? Xuống đây mà đâu phải xuống đây chơi đâu. Ông trời đâu phải cho mình xuống đây để hưởng thụ, để cho mình yên. Hả? Xuống đây có cái gì hưởng thụ không? Xuống đây có giờ phút nào được yên không? Từ nhỏ tới lớn, tuổi nào cũng có bài học. Mỗi tuổi bài học nó khác. Nhỏ thì phải đi học, lớn thì phải đi kiếm ăn, già là phải lo sức khỏe. Tuổi nào cũng có bài học mà. Rồi sửa soạn ra đi. Ai cũng có cái đến rồi, bây giờ phải lo sửa soạn cái cuộc ra đi nha. Cuộc ra đi phải thanh nhẹ, sáng suốt thì sẽ không bị bơ vơ. Không có ai được yên, ai cũng có bài học. Cho nên mình không có xem nhiều chuyện của người ta là vậy. Ai cũng có bài mà ai cũng phải tự giải. Cái luật nó như vậy. Thưa, ở đời này chỉ có giàu và nghèo. Thực hiện sự tham lam thì lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn và phải đấu tranh tạo nghiệp. Không biết dành cơ hội tu để tự hiểu mình. Kể không sao hiểu rõ hành trình động, tiến hóa lôi thôi tạo cái còng, mê chấp luân hồi quy luật đạo, lục đạo không minh không tiến chẳng thông dong. Thì ở đời này chỉ có giàu nghèo, mà giàu nghèo thì phải lo tranh đấu kiếm tiền tạo nghiệp, lo này lo kia để có nhiều tiền, cũng vì sự tham lam. Có đủ ăn rồi mà muốn có thêm. Không biết dành cơ hội tu để tự hiểu mình. Như là mình không biết để dành thì giờ. Để lo tu là sửa soạn cho tương lai của phần hồn. Kể không sao hiểu rõ hành trình động. Thì mình không có lo trở về tâm linh thì mình đâu có hiểu rõ cái cuộc hành trình của mình. Nó động loạn, không có bao giờ yên hết. Mà mình không hiểu thì mình sẽ bị nó lôi cuốn trong đó, mà mình sẽ khổ, cuốn cuồng trong cái động mà không minh. Tiến quá lôi thôi tạo cái còng. Mình tiến quá không nổi, kêu mình tiến quá lôi thôi. Trời sụp trong bể khổ mà không thoát được. Tạo cái còng. Còng là nó cột mình, nó trói mình. Tạo thêm những cái nghiệp. Nó trói buộc mình. Mê chấp luân hồi quy lục đạo. Tại sao nói là quy lục đạo?
Sáu nẻo luân hồi, sao anh bảo?
À, sáu nẻo luân hồi, bánh xe luân hồi, nó có sáu nẻo luân hồi. Thì mình không có thành thì đương nhiên là mình phải luân hồi rồi. Thì nói người tu mà học kinh mà không có giải thông kinh kệ thì sẽ bị gì? Người mà đọc kinh á, đọc kinh mà không có giải thông kinh kệ phải làm gì? Nha.
Xuống địa ngục học lại.
Học lại từng chữ hả?
Dạ.
Học lại từng chữ rồi sau đó phải làm sao? Sau khi học lại từng chữ rồi phải làm gì? Phải luân hồi học tiếp, học lại. Phải không? Rồi bây giờ người tu vô vi á, là làm sao mà phải bị học lại? Mình làm cái gì không xong á là mình phải học lại. Người tu vô vi á. Người tu vô vi không làm cái gì không xong mà phải học lại. Nếu đọc kinh là không có giải kinh thông là phải học lại, phải không? Còn mình á, mình tu vô vi á, mà mình không có khai thông được kinh kệ của mình á, là mình cũng phải học lại. Khai thông kinh kệ của người vô vi là sao? Kinh kệ trong vô vi giải là sao? Ở trong vô vi giải kinh kệ là giải sao? Kinh là thần kinh khói ốc, mình phải khai thông được. Phải khai thông được thần kinh khói ốc thì lúc đó mình mới sáng được. Còn mình tu mà mình hành pháp mà mình không khai thông được kinh kệ của mình đó thì nó không có sáng. Như vậy học lại. Mê chấp, người nào mà còn mê chấp đó, là phải luân hồi quy lục đạo. Thành ra thầy mới nói là vui buồn mê chấp chẳng về được đâu là vậy. Mê chấp là trong cái vòng nặng trược lắm. Mình phải vượt khỏi cái vòng mê chấp đó, thì mình mới thoát khỏi mấy cái này. Nhưng mà mê chấp là cái tội cũng nặng lắm. Tâm tối, cái sự tâm tối nó nặng lắm. Là còn trong cái sự mê chấp. Thành ra Đức Phật Quan Âm có nói là ai cũng có thể cứu được, chỉ trừ cái loại người nào không cứu được. Đức Phật Quan Âm có nói là mấy người còn mê chấp. Thành ra mình tu là phải mở cái thức hòa đồng niệm Phật nhiều để mở cái thức hòa đồng bớt mê chấp, giải được cái sự mê chấp. Cho nên cần niệm Phật nhiều. Để cho cái thức mình nó mở ra, mình bớt giảm đi cái sự mê chấp. Tại cái đó nó trì kéo mình dữ lắm. Thành ra cái sự mê chấp thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Không minh không tiếng chẳng thông dông. Nếu mà mình không có hiểu được thì mình không tiếng, không có được thông thả nhẹ nhàng. Cái tâm nó không có được nhẹ nhàng. Tâm dứt khoát thì phải làm sao? Câu số 5. Thôi để thầy trả lời cái này. Thưa, tâm dứt khoát thì ở chỗ nào, một chỗ để tu không nên thay đổi bất thường thì luồng điển rất khó trụ. Kệ, tu tâm dưỡng tánh chẳng mê mù, trí tuệ phân minh tự tiến tu, giải tỏa thanh nhàn không động loạn, khổ hành tự đắc tự an du. Thầy nói cái tâm mà dứt khoát tu thì ở chỗ nào, ở một chỗ để tu thôi, không nên thay đổi bất thường thì luồng điển rất khó trụ. Tại sao vậy? Tại sao thầy nói vậy? Tại sao thầy nói mình nên ở một chỗ để tu, không nên thay đổi bất thường, luồng điển khó trụ là tại sao?
Mình ở chỗ nào lâu ấy thì mình xây dựng được cái từ trường ở chỗ đó, mình mở băng, mình nghe băng hàng ngày ấy, cái thanh lọc cái từ trường ở chỗ đó. Mình đến chỗ mới là mình lại phải thanh lọc lại.
Thành ra cái luật nó vậy, mỗi khi mà mình đi đến một cái chỗ nào lạ đó, nó cũng phải có một cái thời gian nó đáp ứng về mặt vật chất cũng như về điển quang. Thành ra khi mà mỗi lần mà thầy di chuyển đi từ chỗ này tới chỗ kia, thầy tới chỗ đó thầy cũng phải nằm thở pháp luân chiếu minh để cho nó hòa với cái điển ngay chỗ đó. Thành ra bây giờ cái điển mình ở nhà mình quen với cái chùa của mình rồi. Cái nhà mình ở cũng không khác gì cái ngôi chùa của mình. Mà mình đã sắp đặt nó quen với chỗ ăn chỗ ở, mình đi cái tới cái chỗ lạ là tự nhiên mình phải mất cái thời gian để mình đáp ứng, mình cái điểm mình không khó trụ hơn. Mình nếu mà ở nhà mình tu á thì mình thấy cái điểm nó dễ trụ hơn, mình thấy đi đâu đi chứ ở nhà mình thiền vẫn thích hơn à. Cho đó các bạn cũng để ý, khi mà mình đi tới chỗ lạ đó mình thiền á, mình cũng không bằng ở nhà mình. Ở nhà mình quen chỗ rồi, quen cái chỗ ngồi thiền của mình rồi mình ngồi đó, cái luồng điểm nó cũng dễ trụ hơn. Ở đây thầy nói: kệ tu tâm dưỡng tánh chẳng mê mù, trí tuệ phân minh tự tiến tu, giải tỏa thanh nhàn không động loạn, khổ hành tự đắc tự an du. Câu số 6: nhiều người ở thế gian không tin có Phật tại sao? Nhiều người ở thế gian không tin có Phật tại sao? Tại sao nhiều người vẫn còn mê trần mà chưa có tin Phật?
Theo em thì Phật là sự thanh nhẹ, mà mình động loạn ô trược, mình không thanh nhẹ thì làm sao mình cảm ứng được?
Và khi nào họ mới thức tâm hướng về Phật?
Thì khổ bước vào biên giới Phật pháp.
Như là mấy người mà chưa
về trên điều luyện cho khổ nhiều lần mới thức tâm.
Còn mấy người nào mà chưa có thức tâm hướng về Phật pháp là chưa có đủ khổ không? Chưa đủ bài, chưa có đủ khổ thì chưa có thức tâm, chưa có đụng đầu thì chưa có quay đầu, chưa đủ khổ thì không có thức tâm. Đáp: thưa người, không tin có Phật là đúng, tại vì người chưa nhận đủ sự khổ của chính mình, chính người mà tự thức đi tu như Phật thì làm sao hiểu được nguyên lý thanh nhẹ của một vị Phật mà tin. Phật cần khổ thì mới dứt khoát sự tham lam của chính mình mà tu. Cho nên người đời nói tu rất nhiều nhưng hành chẳng có bao nhiêu. Cho nên bày biểu ra hình Phật bằng vật chất, thủ lễ làm người, nhưng không sao dứt khoát được sự tham sân si đã ẩn tàng bên trong tâm thức. Kệ: do tâm tự sửa mới hòa đồng, trí giác tâm minh rõ ý công. Khai triển tâm linh, chuyển pháp thần, thực hành chân pháp, chẳng cầu mong. Người đời chưa có đủ sự khổ của chính mình mà tự thức để đi tu như Phật thì làm sao hiểu được nguyên lý thanh nhẹ của một vị Phật. Phật cần khổ mới dứt khoát sự tham lam của chính mình mà tu. Cho nên người đời nói tu rất nhiều nhưng hành chẳng có bao nhiêu. Cho nên bày biểu ra hình Phật bằng vật chất, thủ lễ làm người, nhưng không sao dứt khoát được sự tham sân si đã ẩn tàng bên trong. Tại sao thầy nói câu này? Người đời nói tu rất nhiều nhưng hành chẳng có bao nhiêu. Cho nên bày biểu ra hình Phật bằng vật chất và thủ lễ làm người, nhưng không sao dứt khoát được sự tham sân si đã ẩn tàng bên trong tâm thức. Ở đây thầy muốn nói gì? Tại sao mà thầy nói mấy người đó là không có hành bao nhiêu, vẫn đi tụng kinh gõ mõ mỗi ngày mà sao nói không có hành bao nhiêu?
Tu hữu vi, tu bên ngoài hình tướng, không đi vào bên trong, không khai triển tâm thức của chính mình.
Không có giải cái tham sân si ở bên trong mà mình đi bằng cái hình thức bên ngoài thì mình đâu có tu sửa được cái bên trong. Mình lo cái chuyện hình thức bên ngoài, mình quên mất là cái tham sân si là nó ẩn tàng ở bên trong tâm thức của mình, mà mình không có cái chân pháp để giải mở thì nó vẫn còn. Bây giờ mình có lo cúng lễ rồi bao nhiêu, nhưng mà cái chuyện tham sân si là nó ẩn tàng ở bên trong rồi, không có cách nào để giải. Kệ: do tâm tự sửa mới hòa đồng, trí giác tâm thành rõ ý công, khai triển tâm linh, chuyển pháp thần, thực hành chân pháp, chẳng cầu mong. Hỏi, mang sáng làm người ai cũng muốn được sự may mắn, tại sao? Đáp, thưa, làm người ai cũng muốn được sự bình an từ tâm lẫn thân. Nhưng khi vật lộn với đời lại thấy mình thiếu kiên nhẫn, tức là thiếu tu. Ước mong được sự may mắn là tạo động cho chính mình mà thôi. Kể, tạo khổ lăn la lại rõ trời, tâm không thanh tịnh khổ nơi nơi. Gieo buồn mất trí lại không đời, không tiến không lui chẳng hợp thời. Người đời ai cũng muốn được cái sự bình an hết. Nhưng mà khi đối diện vật lộn với đời á, thì thấy mình thiếu kiên nhẫn. Mình học có một chữ nhẫn mà học không xong. Là tại vì mình thiếu tu, mình thiếu nhịn nhục, mình thiếu học nhẫn. Ước mong sự may mắn, mình muốn cái gì nó dễ nó đến với mình là cái sự may mắn nó đến. Là tự nhiên mà nó có. Thì cái đó rốt cuộc chỉ có tạo động cho mình thôi. Kệ, tạo khổ lăn la lại rõ trời, tâm không thanh tịnh khổ nơi nơi. Gieo buồn mất trí lại không đời, không tiền không tiếng không lui chẳng hợp thời. Không có thoát khỏi. Các bạn có chuyện gì muốn nói không?
Bạn nào có ai muốn hỏi gì không?
Nếu không có chuyện gì thôi, chúng ta sẽ chấm dứt ở đây nha.
Yeah.
À, xin kính
xin cảm ơn anh Đạo. Cảm ơn tất cả quý bạn đạo.
Cảm ơn các bạn.
Hẹn gặp lại ngày mai.
Cảm ơn, cảm ơn chú Bảo ạ.
Chào tất cả các cô chú anh chị.
Cảm ơn anh Đạo. Cảm ơn tất cả bạn đạo.